Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 27. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Đối diện với chống đối, phần 7, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 4, từ câu 1 đến câu 23 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khi Sanlabác hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại, thì lấy làm giận dữ và nhạo báng người Giu-đa. Người nói trước mặt anh em người và đạo quân Samari rằng: những người Giu-đa yếu nhược ấy làm gì? Chớ thì người ta sẽ để cho chúng nó làm lụng sao? Chúng nó há sẽ dâng những của lễ ư? Trong một ngày chúng nó há sẽ làm xong sao? Đá mà đã cháy thiêu rồi, chúng nó há có thể do đống bụi đất mà lấy nó làm thành đá lại được sao? Tobija, người Ammon ở bên cạnh người, nói rằng: vả lại, cái vách bằng đá mà những kẻ ấy xây cất kia, nếu có một con chồn leo lên nó, tất sẽ đánh nó sập xuống liền. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, hãy nghe, vì chúng tôi bị khinh dễ. Xin hãy đổ lại sự nhục của chúng nó trên đầu của họ, và hãy phó chúng nó làm mồi cho một sứ bắt người ta làm phu tù kia. Chớ che lấp gian ác của chúng nó, đừng xóa tội lỗi chúng nó sạch khỏi trước mặt Chúa, vì trước mặt các thợ xây chúng nó có chọc Chúa giận. Vậy chúng tôi xây cất vách thành lại, và toàn vách thành đều dính liền nhau và lên đến phân nửa bề cao, vì dân sự chuyên thành làm công việc. Sải khi sang Ba Lát, Tobija, những người Ả Rạp, dân Amon và dân Ách Đốt hay rằng việc tu bổ vách thành Jerusalem tấn tới và các nơi hư lũng hầu lấp lành, thì chúng nó lấy làm giận dữ, bèn lập mưu với nhau hết thảy đặng đến hãm đánh Jerusalem và làm cho nó bị rối loạn. Nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ. Người Giu-đa nói: còn nhiều đổ hư nát và sức lực của kẻ khiêng gánh đã yếu mỏi, chúng ta không thể xây cất vách thành được. Các thù nghịch chúng tôi nói rằng chúng nó sẽ không hay không thấy điều đó cho đến chừng chúng ta đến giữa chúng nó, giết chúng nó đi và làm cho chúng nó ngưng công. Song dân Giu-đa ở giữa họ đến 10 lần báo cáo chúng tôi rằng thù nghịch bởi bốn phương chạy đến. Tôi bèn lập những đồn trong các nơi thấp ở phía sau vách thành và tại những nơi trống trải. Tôi đặt dân sự từng họ hàng tại đó, có cầm gươm, giáo và cung. Tôi xem xét, trỗi dậy và nói với các người tước vị, quan tướng và dân sự còn sót lại rằng: chớ sợ chúng, khá nhớ Chúa là một đấng cực đại và đáng kinh. Hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình. Khi các thù nghịch chúng tôi hay rằng chúng tôi đã được báo tin và Đức Chúa Trời có bại mưu của chúng nó, thì hết thảy chúng tôi đều trở lại nơi vách thành, ai nấy về làm công việc mình. Từ ngày đó, phân nửa số đầy tớ tôi làm công việc, còn phân nửa kia cầm giáo, khiêng, cung và giáp. Các quan trưởng đều đứng ở đằng sau cả nhà Giuđa, những kẻ xây sửa vách thành, những kẻ khiêng gánh, những kẻ chất lên, một tay thì làm công việc, còn một tay thì cầm binh khí mình. Những kẻ xây sửa, ai nấy đều có cây gươm mình đeo nơi lưng, rồi xây sửa. Còn kẻ thổi kèn thì ở bên tôi nói với các người tước vị, các quan trưởng và dân sự còn sót lại mà rằng: công việc thì lớn và dài, còn chúng ta làm rải rác ở trên vách. Người này cách xa người kia, tại nơi nào các ngươi nghe tiếng kèn thì hãy nhóm lại cùng chúng ta ở đó. Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta. Chúng tôi làm công việc là như vậy. Phân nửa họ cầm cây giáo từ lúc rạng đông cho đến khi sao mọc. Trong lúc ấy, tôi cũng nói với dân sự rằng: mọi người hãy cùng tôi tới mình ngủ đêm tại trong Jerusalem, để ban đêm chúng phòng giữ và ban ngày làm công việc. Nào tôi, nào anh em tôi, nào các người đầy tớ tôi, nào những lính theo tôi, chẳng có ai cởi áo mình ra, mọi người đều đeo binh khí nơi bên hữu mình.
Đó là lời rất đáng khích lệ, ban khen cho dân sự Chúa. Nhưng mà với lại con nữa, cái điểm một nửa là sao? Là nó mới còn nửa thôi. Nghĩa là mình đã đổ sức rất nhiều và đã thành công rất nhiều, nhưng mà còn rất nhiều chưa làm xong. Và ngay chỗ thời điểm này, đó là cái thời điểm rất khó cho lãnh đạo lẫn con dân Chúa. Tại vì lúc mà mới bắt đầu, ai nấy đều sẽ hăng hái. Mình có một cái sự chuyển động nào đó, hay là lúc nhà thờ mới xây, hay là mới dọn, hay là có công việc Chúa mới, tiến trình nào đó, ai nấy đều hăng hái, thì dễ làm công việc. Và cái phần đầu tiên, phần nửa đầu tiên luôn luôn dễ làm hơn. Thực ra là 20% cuối cùng là cái khó nhất để mà có thể thành công. Nhưng mà khi cái mới mẻ nó bớt rồi, khi mà đã làm một thời gian rồi, ai nấy bắt đầu mệt rồi, đã hy sinh nhiều, đã bỏ nhiều công tác rồi, thì đó là cái chỗ rất dễ ngã lòng và rất dễ bỏ cuộc. Và chúng ta nhắc nhở nhau, đó là không đủ để bắt đầu tốt lành. Trong những trận đá bóng, khi mình mới xong có nửa thì mình đâu có hòa công chiến thắng được, phải không? Mình phải chờ. Chờ cho xong, nhiều khi chẳng hạn như trong những trận World Cup đó, đá tới qua 90 tới 100 phút rồi mà chỉ còn 1-2 phút cuối cùng vẫn thua như thường. Nghĩa là cho tới khi nào công việc xong thì chúng ta luôn luôn có cơ hội để thất bại. Và chúng ta phải nhớ điều đó, đó là chúng ta luôn luôn có cơ hội để thất bại. Và khi nản lòng, sai trật, nó đem tới cái thất bại rất là rõ ràng. Ở đây chúng ta nhắc nhớ lại cái sự mệt mỏi, nó dễ làm cho thất bại. Chúng ta nhớ về Eli chứ hả? Eli thành công giết hết 450 tiên tri của Baal. Sau đó bà Jezebel nói con câu, ông chạy mất, sợ ông trốn luôn trong sa mạc vì sao ông mệt. Ông mệt thì Chúa nói sao? Chúa sai thiên sứ tới, ông đang ngủ, thức ông dậy nơi có bát phở nóng rồi còn ăn. Ông ăn phở xong, ông ngủ nữa, đánh thức dậy nơi có bánh mì trứng, ăn xong ngủ nữa. Cho tới khi ông khỏe rồi, Chúa mới sai ông đi để mà lo công việc mới của Chúa. Nghĩa là có cái chỗ phải đối diện với sự mệt mỏi của mình. Và ở đây một điểm nữa là chúng ta không phải chỉ đối diện với sự mệt mỏi của mình, mà chúng ta phải đối diện với sự mệt mỏi của anh chị em mình. Trong cái cương vị lãnh đạo của công việc Chúa, chúng ta phải nhớ rằng không phải ai cũng làm giỏi như mình, hay là ai cũng dấn thân như mình, ai cũng chạy hết cỡ như mình được đâu. Có những người yếu hơn, có những cái trình độ khác hơn, mình phải êm nhẹ, mình phải dễ chịu. Cứ nhiều khi la hơi nhiều, nói hơi to, nó làm anh em nản lòng thêm, rồi phải cẩn thận mấy cái chuyện đó. Vì sao? Vì luôn luôn công việc nó đòi hỏi, luôn luôn có cái bức tường phải xây, thời gian gấp rút. Nhưng mà chúng ta được giao phó tài nguyên, trong đó có công sức, có con người, mà chúng ta không thể đi vượt quá cái giới hạn mà Chúa giao phó cho mình. Mình chỉ có thể làm việc trong giới hạn Chúa ban cho. Nên nhiều khi mình ở trong công việc Chúa, mình nóng lòng lắm, muốn làm cho thêm, muốn làm cho nhanh, nhưng mà anh em mình không nhanh được nữa thì phải đi cái chỗ mà Chúa ban cho thôi. Không có nghĩa là chúng ta không gấp rút, không có nghĩa là chúng ta không thay đổi anh em. Không phải là lúc nào chúng ta cũng để cái người yếu đuối hơn hết, làm cái sự thẩm định cao hơn hết. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng có giới hạn trong cộng đồng dân Chúa để chúng ta có thể làm việc với nhau. Nhưng mà về phía bên kia thì chúng ta không thể để sự mệt mỏi thẩm định cái công việc hay là cái cách làm việc được. Tại vì không có cái sự hầu việc Chúa nào mà không đem tới sự mệt mỏi, đến cái chỗ khó khăn. Và chúng ta nhớ rằng cái chi phái người Giu-đa ở đây than phiền về sức lực của kẻ thiên gánh đảm yếu mỏi, than phiền về công việc còn quá nhiều, than phiền về sự tấn công của kẻ thù, thì họ nói lên cảm xúc của họ, nhưng họ không nói lên đức tin. Chúng ta phải phân biệt hai điều, đó là khi con dân Chúa nói, và họ nói để mà chỉ bày tỏ thực trạng của họ, họ mệt quá, họ chán quá, họ khó quá, họ muốn bỏ, không có nghĩa rằng đó là cái chỗ mà mình phải đối phó. Vì đó là những cái sự phát biểu về xác thịt, về cảm xúc. Còn đức tin thì phải nói khác. Điều này rất dễ xảy ra, tại vì nhiều khi mình nghe ai than phiền là mình nhảy dựng. Một trong những chuyện rất bình thường đó là nghe người khác than phiền nhảy dựng. Nhiều khi vì mình nhảy dựng nó lại trở thành khó hơn. Phải phân biệt ra là cái này nó tới từ đức tin hay là nó tới từ cái cảm xúc của người đang nản lòng, đang gặp khó. Đức tin nói làm sao? Đức tin nói rằng chúng ta đang gặp khó khăn nhưng chúng ta phải làm cho đúng lời Chúa. Đức tin nói rằng phải thay đổi cái hoàn cảnh đang bị tấn công này làm sao để mình có thể phản công trở lại mà thắng hơn. Đức tin nói rằng trong cái sự khó khăn đó Chúa có đang huấn luyện, nhưng mà Chúa có mục đích và chúng ta phải bước đi trong sự vâng phục Chúa. Nghĩa là đức tin nói rằng tôi có mệt thật, tôi có khó thật, tôi có đối diện nhiều gánh nặng thật, anh chị em tôi đang nhiều sự lên xuống thật, nhưng mà Kinh Thánh nói gì, Kinh Thánh đòi hỏi gì và cách giải quyết theo ý của Chúa là sao? Kẻo không, mình rất dễ dàng để mà thi hành đối phó với cái sự mệt mỏi của anh chị em mình và của chính mình theo cái cảm xúc của cá nhân và sự hiểu biết trong sự khôn ngoan của con người. Lát nữa chúng ta sẽ thấy cái cách Kinh Thánh giải quyết chuyện mệt mỏi này cách nào. Nhưng mà điểm đó là chúng ta cần để ý vì biết rằng đây là chỗ quân thù tấn công. Mình không để ý nó đánh cả là té cả mình lẫn anh chị em mình. Và chúng ta cần để ý để khi đối phó trong lời của Chúa và theo đức tin. Điểm thứ hai, khó lòng bực dọc. Cái chữ frustration nó hơi khó dịch, đó là có một cái thái độ bực mình nhưng mà khó khăn, căng thẳng bực mình có lẽ đúng hơn. Vì cái công việc nhiều quá, người Giu-đa nói còn nhiều đồ hư nát, sức lực cả thiên gánh đã mệt mỏi, chúng ta không thể xây gánh bức tường được nữa. Tức là bây giờ mình đã làm hết sức rồi mà không thể làm xong, công việc làm không tới. Nhìn tới chỗ nào thì có quá nhiều sự đổ nát, rơm rác đủ thứ, đồ hư nát còn quá nhiều. Bây giờ sao? Bây giờ không thể làm được nữa, không thể tiếp tục được nữa. Tức là họ đã sẵn sàng bỏ cuộc rồi đó. Ở đây là cái nhóm lãnh đạo nói xong rồi không muốn làm nữa đó, nghỉ đó. Thì đây là cái chỗ rất khó. Và nếu mà ở đây mà không giải quyết được đó là nguyên cả cái chương trình xây cất Jerusalem thất bại. Nhưng mà mình hiểu một điều là những cái đồ hư nát phải dọn. Rác này nó phải dọn, vì không dọn thì không xây được. Trong cả gần mấy chục năm, cả gần trăm năm, thành Jerusalem bị hư phá từ Babylon tấn công cho tới bây giờ, thì nó nằm hư phá đó thì rơm rác, đồ hư nát nó chất đóng lên chứ. Mà để xây lại thành thì phải dọn. Mà không dọn thì không xây được. Mà dọn tới đâu thì thấy càng nhiều thêm tới đó. Thì mình phải làm sao? Thứ nhất là mình phải hiểu rằng phải dọn. Cái chuyện dọn không phải là cái chuyện chọn lựa làm hay không. Đây là chuyện bắt buộc, muốn xây phải dọn. Và dân sự Chúa nhiều khi thích xây hơn là thích dọn, hay là chính mình cũng vậy, thích xây hơn thích dọn. Nhưng mà cái vấn đề là phải dọn những rơm rác trước mới có thể xây cất. Trong đời sống của chúng ta, người tín đồ cũng vậy, là chúng ta có nhiều thứ rơm rác trong đời sống của mình, mà nếu mình không dọn, mình không làm công việc Chúa được. Mà nhiều khi dọn, càng dọn mình nói có cái thói quen này làm hoài không xong, có những vấn đề này giải quyết không được, cái chuyện liên hệ này cứ gãy đổ không biết, không biết làm sao, thôi giờ bỏ luôn, bỏ chuyện dọn, bỏ chuyện xây luôn, thì hóa ra quân thủ thắng trước rồi. Nó đâu cần đánh nữa, nó chỉ cần làm cho mình thấy vấn đề quá lớn, quá nhiều và trở thành căng thẳng nản lòng thì nó đã làm xong. Cái căng thẳng nản lòng này nó tới rất là dễ dàng. Như tôi nói, khi cái mức nửa chừng thấy đã bỏ bao nhiêu công sức rồi nhưng mà còn quá nhiều chuyện phải làm tiếp thì chúng ta phải cẩn thận. Vì đây là cái chỗ mà mình gọi là nản lòng, cái chỗ mất tinh thần, cái chỗ gì để nghe phê bình rồi bỏ, hay là nghe những người nói ra nói vô thấy khó quá. Ở đây là họ thấy khó quá nhiều rồi, không thể xây cất vách thành được. Nghĩa là cái thái độ tiêu cực nó bắt đầu trở thành căn bản quyết định. Có người biết rằng thái độ tiêu cực trong hội thánh gây khó khăn cho công việc Chúa hơn là thái độ vô thần. Nghĩa là cái người vô thần không tin thì thôi, người không tin Chúa thì mình có thể phân biệt người đó ra, họ nói gì mình có thể nói được. Nhưng mà cái người ở trong cuộc mà tiêu cực, chuyên môn nói ra, chuyên môn nói xuống, chuyên môn nói nản lòng thì rất khó giải quyết và nó trở thành sự ngăn trở rất lớn cho công việc của Chúa. Cho nên cái lúc mà mình mệt, cái lúc mình đang căng thẳng, bực mình là cái lúc mình rất dễ để chính mình trở thành công cụ của kẻ thù. Lúc đó mình muốn sao? nói là đã cố gắng quá nhiều rồi, bây giờ thì không làm nữa, thôi bỏ. Có một người viết như thế này: trong cánh đồng lưỡng lự, ông dùng cái cánh đồng lưỡng lự, thì phơi trắng rất nhiều xương khô của hàng triệu người đã tiến tới trước ngưỡng cửa của chiến thắng, trở nên lưỡng lự rồi ngồi xuống, và trong khi ngồi xuống thì ngã gục. Có những chỗ không thể ngồi xuống được, không thể nghỉ được. Lúc mình chạy lên dốc đó anh chị em, lúc mình chạy lên dốc mà gần tới mức dốc rồi đó, mà ngừng lại là hết chạy. Ngừng lại là hết chạy luôn. Mình chạy lên dốc mà bắt đầu tuột xuống đó, mà thôi để tuột luôn là hết chạy luôn. Tới lúc đó là phải chạy thêm. Tới lúc đó không thể ngồi xuống, mà ngồi xuống là ngồi luôn. Và trong con đường theo Chúa cũng vậy, có những chỗ nản lòng công việc của Chúa giao phó, chỉ muốn bỏ thôi. Mình nhớ rằng bỏ là chết, bỏ là ngừng, rất khó để mà tiếp tục trở lại. Cho nên mình có thể nói một cách rõ ràng là không thể bỏ cuộc, không thể ngừng lại công việc. Đó không phải là cái mẫu mực của người tin Chúa. Người tin Chúa là khó khăn hay không, thách thức hay không, trong đợi nơi Chúa, tìm sức mạnh nơi Chúa, sự hướng dẫn của Chúa để càng tiến tới thành đạt cái công việc mà Chúa giao phó. Và nhớ rằng cái mức nửa chừng là cái mức cả mình và anh em mình rất dễ bỏ cuộc. Để nói một số anh chị em trong cương vị lãnh đạo, trong các chức vụ mà có trách nhiệm đó, thì mình phải quyết định cho chính mình. Câu số 10 này, người Giu-đa nói còn nhiều hư nát, chúng tôi không thể xây các bến thành được nữa, có lẽ làm cho Nehemi rất nản lòng. Dễ dàng để mà hướng dẫn trong câu số 6, đó là dân sự chuyên thành làm công việc. Nghĩa là có khó thật, có nhiều cái gánh phải gánh thật, nhưng mà vì dân sự ở đằng sau mình, họ hỗ trợ mình, thành ra lãnh đạo dễ, lãnh đạo công việc nó thách thức nhưng mà làm được. Nhưng bây giờ mình tiến tới mà dân sự đằng sau ngã gục hết, người này nhảy ra chỗ này, kia kia nó về nhà hết trơn rồi, bây giờ mình xây tiến tới nhìn lại không thấy có ai thì bây giờ làm gì? Mình phải quyết định là mình đứng hay ngã. Mình phải quyết định là mình đứng hay ngã. Tại vì biết chắc như vậy, trong cái tiến trình, trong công việc sẽ có những người bỏ cuộc. Mình chỉ có thể làm việc được với những người Chúa giao phó, những cái nguồn năng lực mà Chúa đặt để trong tay. Chỉ có thể cộng tác với những người đang làm việc mà thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mà không có những người đó thì chúng ta nhớ rằng chúng ta trong cái cương vị trách nhiệm, chúng ta không quyết định riêng cho mình. Khi người gọi là Phó Thượng Dân Nam Bộ nghỉ việc, chỉ có Phó Thượng Dân Nam Bộ ảnh hưởng thôi. Người lãnh đạo ảnh hưởng tới toàn ban, tới toàn công việc. Nehemi mà ngã ngựa chỗ này, nghỉ cái chỗ này thì sao? Thì hết công việc, hết gây dựng. Một vài người nghỉ, một số bỏ cuộc, dĩ nhiên là tiếc, nhưng mà cái người lãnh đạo phải cẩn thận. Cho nên anh chị em ở cái chỗ người lãnh đạo rất dễ để chỗ nửa chừng, nửa bước đó, cũng muốn bỏ cuộc, cũng muốn thôi, thì làm sao? Thì phải quyết định rằng mình phải đứng, không phải chỉ cho mình, vì anh em, vì công việc Chúa. Tức là trong cái chỗ khó khăn này thì sao? Phải bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Cái khuynh hướng là khi ngã lòng, khi mệt mỏi sẽ bước đi bởi cảm xúc và mắt thấy. Tất cả con dân Chúa, đặc biệt những người lãnh đạo, là phải đứng vào cái chỗ bước đi bởi đức tin. Không thể quyết định trên cảm xúc, không thể quyết định trên cái sự mệt mỏi, nản lòng, căng thẳng của mình. Phải bước đi là hỏi rằng Chúa nói gì, Chúa sai phái ra sao, Chúa dẫn mình đi đâu, Chúa đặt để mình chỗ nào, và Chúa muốn mình còn hay ở, Chúa muốn mình tiến tới như thế nào. Trả lời câu đó trên căn bản của lời Kinh Thánh, không thể trên cảm xúc của mình. Đó là hai điều đầu tiên, đó là sự mệt mỏi và cái sự căng thẳng nản lòng. Điểm thứ ba là sự sợ hãi, câu số 11, 12. Các thù nghịch chúng tôi nói rằng chúng nó sẽ không hay, không thấy điều đó, cho đến chừng chúng ta đến giữa nó, giết chúng nó đi và làm cho chúng nó ngưng công. Song dân Giu-đa ở giữa họ đến 10 lần báo cáo chúng tôi rằng thù nghịch bởi bốn phương chạy đến. Tức là bây giờ đó là kẻ thù nói chúng ta sẽ tấn công. Và ở đây kẻ thù rất là khôn ngoan. Khi mà thấy dân sự Chúa bắt đầu nản lòng, bắt đầu rối loạn thì sao?
Thì nó tấn công.
Và chúng ta có thể biết chắc chắn rằng khi mình rối loạn, khi mình mù mờ, khi mình nản lòng, kẻ thù sẽ tấn công. Và nó sẽ đánh mình ngã ngựa, nó sẽ đánh anh chị em mình ngã ngựa nữa. Vì kẻ thù rất là khôn ngoan. Nhưng mà chúng ta để ý trong câu số 12 đó, song dân Giu-đa ở giữa họ. Dân Giu-đa ở giữa vùng kẻ thù. Dân Giu-đa thì thường là ở vùng Jerusalem, nhưng ở đây có những người ở trong cái vùng của Samaria, ở trong cái vùng của West Bank, của Jordan, tức là ở những cái vùng gần gũi với kẻ thù thì sao? Họ là những người ngã trước. Họ là những người sợ trước. Và họ là công cụ của kẻ thù làm cho những người khác lây cái sự sợ hãi của họ luôn. Cho nên chúng ta cần chú ý một điều đó là đám dân Giu-đa mà ở gần kẻ thù nghịch là người hay chạy tới chạy lui để thông tin, báo cáo về những điều mà họ nghe, họ thấy, với một cái thái độ rõ ràng, khẩn trương, cấp bách, hớt hơ hớt hải. Kinh Thánh nói là dùng đến 10 lần, nghĩa là mình nói là đến cả chục lần, nghĩa là họ rối quá rồi, họ chạy ào ào, nghĩa là họ không trên đức tin nữa, họ trên sự sợ hãi, và họ làm ngăn trở và ảnh hưởng tới công việc Chúa chung. Nghĩa là những người nào mà ở gần kẻ thù sẽ bị ảnh hưởng với kẻ thù, sẽ trở thành cái công cụ của kẻ thù. Và nếu chúng ta ở trong cộng đồng dân sự Chúa, hội thánh, trong khi chúng ta hầu việc, chúng ta cũng phải phân biệt những người đó. Có những người sẽ làm cho nản lòng nếu chúng ta ở gần, nếu chúng ta nói chuyện riết hồi mình nản luôn. Thì sao cái cách là đừng nản lòng là sao? Đừng ở gần họ, đừng nói chuyện thêm. Những người mà mình thấy không hành động trong đức tin, những người mà thấy cứ nói ra nói vô, nói ngồi sẽ giống kẻ thù vậy, giống như là làm không nổi đâu, khó lắm, đủ thứ, thì sao? Đừng nghe, tránh, để có thể giữ cái chỗ là mình không trở thành công cụ của tinh thần bi quan, của cái chỗ mất tin tưởng. Vì sao? Vì sự sợ hãi rất hay lây, sợ hãi nản lòng rất hay lây. Một người đang mạnh mẽ làm cho người bên cạnh mình mạnh mẽ thì rất khó, nhưng mà cái người đang yếu đuối làm cho người mạnh mẽ trở thành yếu đuối giống mình thì rất dễ. Chỉ nói vài câu, chỉ chê vài tiếng, chỉ than là làm không nổi nữa, công việc nhiều quá, hay là sức lực mỏi rồi, yếu mỏi rồi, là cuối cùng anh em của mình cũng sẽ rất nhẹ giống như mình. Sự sợ hãi nó làm cho mình dễ bị ngã lòng, nhưng cũng rất dễ bị lầm lẫn. Dễ ngã lòng và cũng rất dễ bị lầm lẫn. Lầm lẫn cái chỗ nào? Có một cái survey viết như thế này: 60% những điều chúng ta sợ hãi không bao giờ xảy ra. 20% những điều chúng ta sợ hãi thì đã xảy ra trong quá khứ rồi, không có làm gì khác hơn được. 10% những điều chúng ta sợ hãi thì nó quá nhỏ, không có thành vấn đề, nó không ảnh hưởng gì. 5% thì có thật, nhưng ở ngoài cái tầm tay của mình không giải quyết được. Chỉ có 5% còn lại là mình có thể giải quyết được. Nghĩa là trong mọi chuyện mà mình sợ, mình chỉ có ảnh hưởng được 5% thôi. Mấy chuyện khác nó ở ngoài tầm tay, không ảnh hưởng được. Cho nên sợ là cái giết chết rất nhanh, nhưng mà chỗ giải quyết không phải là chỗ cần phải chú ý tới. Cho nên chúng ta cần để ý tới cái vấn đề chăm sóc nhân sự, chăm sóc chính mình. Cái điểm rằng chúng ta phải biết rằng kẻ thù ở ngoài tấn công là chuyện dĩ nhiên, chuyện bình thường, mình trông đợi biết chắc điều đó. Kẻ thù ở bên trong, cái sự sa ngã ở bên trong, sự nản lòng bên trong là chỗ rất nguy hiểm và chỗ rất khó khăn để giải quyết. Và mình phải sống trong cái giới hạn mà Chúa đặt để của mình, trong cộng đồng dân Chúa, trong gia đình, trong cá nhân, thì mình có những cái giới hạn mà mình không thể vượt qua được. Nhưng mà mình nhớ là khi dân sự Chúa mà đồng lòng làm việc thành tâm, làm việc chuyên thành, làm công việc, thì công việc Chúa sẽ được thành công, sẽ được tấn tới, các chỗ lấp lũng sẽ được bằng thẳng trở lại. Nhưng mà khi dân sự Chúa nản lòng rồi thì rất khó. 3 điều nó làm cho nản lòng, đó là mệt mỏi, căng thẳng, khó chịu và sự sợ hãi. Những điều đó nó giết chết công việc, nó giết chết công việc. Và chúng ta trả lời với những điểm đó là sao? Chúng ta trả lời bằng đức tin, chúng ta trả lời bằng sự cầu nguyện, và chúng ta trả lời bằng cách canh giữ. Khi chúng ta đối diện với sự mệt mỏi, cẩn thận. Khi chúng ta bắt đầu thấy căng thẳng, khó chịu, bắt đầu than phiền, cẩn thận. Nhất là nếu chúng ta ở trong vai trò lãnh đạo như là người chi phái Giu-đa, chúng ta có ảnh hưởng trên nhiều người khác, cẩn thận. Chúng ta biết rằng kẻ thù nó chưa cần đánh đâu, nó chỉ làm mình sợ. Mà khi mình quyết định trên sự sợ hãi, không bởi đức tin mà bởi mắt thấy, mình sẽ ngã trước khi nó tấn công, cho nên cẩn thận. Bây giờ giải quyết như thế nào? Thêm nữa, tranh đấu để xúc tiến công việc. Tranh đấu để xúc tiến công việc.
Ngài là nơi vững tan cho con nương nhờ. Ngài hằn ban cứu ân năng lực thiêng. Dù bao nguy khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Nguyện con luôn trung tín.